Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tâm lý học tuổi trẻ Postcard, nơi những tâm hồn đồng điệu được chia sẻ cảm xúc. Xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả khán thính giả của Tâm lý học tuổi trẻ Postcard. Mình là Trinh Phương, là host của tập ngày hôm nay. Không biết ở đây có ai giống mình không nhỉ? Kiểu đôi khi sẽ có một thời điểm trong cuộc sống hối hả này, chúng ta chợt nhận ra bản thân dường như đang lạc lõng giữa ngã tư đường, cô đơn, trống rỗng và vô định. Có thể là do tâm lý, cũng có thể là vì con đường sự nghiệp của chúng ta đột ngột biến chuyển, hay thậm chí là vừa nói lời chia tay với người yêu trong một ngày đẹp trời. Hoặc một số trường hợp khác mà thậm chí bạn chẳng biết diễn tả như thế nào, chỉ biết rằng bản thân đang rất là chênh vênh. Bạn biết đấy, chúng ta vẫn còn trẻ và chỉ mới bắt đầu chập chững bước vào giai đoạn trưởng thành. Dù là trong tình huống nào thì việc có thể nhận thức được mục đích sống của bản thân là kim chỉ nam đều rất cần thiết trong cuộc đời của mỗi người. Mục đích của cuộc đời không phải là một con đường hay thậm chí là một điểm đến, mà đó là cả một hành trình dài với rất là nhiều gian nan, thách thức. Con đường và điểm đến có thể thay đổi, thậm chí mục đích của mỗi người cũng có thể đổi thay. Khi bước vào đường đời, để phát triển và trưởng thành hơn, còn người ta càng tìm ra mục đích của cuộc đời mình và học cách khám phá nó. Có vô vàn kiểu mục đích sống, nhưng hơn hết chúng ta có thể tìm thấy nó giữa việc bạn giỏi, những thứ bạn thích và cả những điều bạn có thể làm cho người khác. Sau đây sẽ là một số lời khuyên chân thành để bạn có thể bắt đầu tìm thấy mục đích của cuộc sống ở những thời điểm chênh vênh nhất. Hiểu rõ chính mình. Trước khi có thể tìm được mục đích sống của mình, bạn cần hiểu rõ về mong muốn, nhu cầu, niềm tin và giá trị của bản thân. Luyện tập cái khả năng tập trung là một trong những phương pháp tuyệt vời. Bằng cách luyện tập sự chuyên tâm, bạn có thể nhận biết được những suy nghĩ và cảm xúc hiện hữu trong tâm trí một cách tốt hơn. Những điều khiến bạn thoải mái có thể đơn giản hơn bạn nghĩ và sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu như bạn chú ý đến cách suy nghĩ của bản thân mình nhiều hơn. Một cách khác để thay thế cho việc luyện tập sự chuyên tâm là nhìn lại những hành vi trong quá khứ. Bạn giỏi ở lĩnh vực nào, mọi người đánh giá cao khả năng của bạn ra sao, bạn có đủ chuyên môn để hướng dẫn người khác hay không. Điều đáng lưu ý là trong thời kỳ đại dịch đang hành hoành, hành trình tìm được mục đích của bạn cũng sẽ gian nan hơn. Theo trang Berkeley Greater Good, con người sẽ trở nên vô cùng khủng hoảng khi ở một mình nếu như không thể tìm thấy mục đích của cuộc sống. Vì vậy, với suy nghĩ đó, hãy tỉ tế hơn với bản thân. Việc khám phá mục đích của cuộc sống có thể làm bạn phải mất rất là nhiều thời gian, ngay cả khi đại dịch kết thúc. Dù là ít ỏi, nhưng so với việc tự tìm hiểu, những điều nhỏ nhặt đó có thể dẫn đường cho bạn một cách hiệu quả hơn. Từ đó, bạn có thể phân loại được những kỹ năng và mối liên kết giữa bạn và những người khác. Biết mình giỏi cái gì? Đây có lẽ là bước dễ sai lầm nhất và là lý do tại sao việc hiểu rõ nhu cầu và khả năng của bản thân lại quan trọng đến vậy. Ngay cả khi trưởng thành, bạn vẫn có thể yêu thích một việc gì đó mà bạn thậm chí còn chưa thử. Điều quan trọng là bạn nên trải nghiệm và tìm hiểu xem liệu bản thân có tài năng nào mà chính bạn còn không thể ngờ tới hay không. Đó có thể là thứ mà bạn thậm chí không biết là có tồn tại, hoặc cái gì đó quan trọng mà bạn không hề biết tới. Khi có thời gian, hãy cứ thử những điều mới. Hãy hiểu rằng bạn không thể giỏi ngay lập tức khi chỉ mới tiếp xúc một việc nào đó. Hãy hiểu rằng ai làm bất cứ điều gì trong lần đầu tiên cũng sẽ khá là tệ. Đừng quá chú ý đến việc bạn cảm thấy nhàm chán như thế nào khi thử gì đó mới ở lần đầu tiên. Hãy tập trung vào cảm giác của mình và tự hỏi bản thân có thể tự nguyện bỏ ra bao nhiêu thời gian cho điều đó. Tuy nhiên, một lưu ý quan trọng là mục đích sống của bạn và những gì bạn đang làm để kiếm sống có thể không giống nhau. Mục đích của bạn có thể dẫn bạn đến một thứ gì đó mà bạn không thể sống dựa vào được, và điều đó là không sao cả. Không có gì là sai khi làm công việc thanh toán hóa đơn để giúp người khác và bản thân bạn, để rồi sau đó đã có một thứ gì đó làm cho cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn. Điều đó cũng không có nghĩa là bạn nên làm ngơ với trách nhiệm của mình. Và hãy chắc chắn rằng chúng không phải là những nhu cầu cơ bản như thức ăn và chỗ ở. Hãy ghi nhớ tháp nhu cầu của Maslow, khả năng tự hiện thực hóa lý tưởng của bản thân và nhu cầu được người khác thừa nhận cần được cân bằng với nhu cầu tồn tại. thứ không thể thiếu trong thời đại hiện nay. Nếu việc theo đuổi mục đích sống trở nên quá phức tạp, bạn nên tìm một cách tiếp cận mới hoặc xem xét tìm một mục đích khác. Mục đích của bạn không cần phải vĩnh viễn hay cố định, nó có thể thay đổi hoặc giữ nguyên qua mỗi ngày. Trong quá trình phát triển cá nhân, sẽ có những thay đổi sự ưu tiên và giá trị của bản thân. Điều đó có thể khiến bạn thay đổi mức độ tập trung vào mục đích sống của mình. Biết nơi nào cần mình, điều này có thể sẽ vô cùng phức tạp. Hãy để ý tại sao mình không nói về ước mơ hay đam mê thay cho từ mục đích. Lý do là vì ước mơ và niềm đam mê vốn cũng rất là quan trọng, chỉ ưu tiên dành cho bản thân bạn, trong khi mục đích liên quan đến những điều tốt đẹp hơn. Điều này không có nghĩa là bạn nên từ bỏ ước mơ và đam mê của mình, nhưng so với mục đích sống, chúng ít thực tế hơn. Ước mơ và đam mê thường là đích đến, và một số người đạt được chúng chỉ để thấy rằng chúng cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Có thể công việc đã mất đi giá trị, lương không đủ sống, hoặc mục tiêu chính đã bị dập tắt bởi chính trị văn phòng và cái tôi quá cao của mỗi người ở chốn công sở. Tuy nhiên, mục đích lớn hơn bạn hay bất kỳ ai khác, không giống như ước mơ và đam mê, nhược điểm duy nhất của mục đích là chúng không thể thực hiện ở môi trường làm việc trong thực tế. Như đã đề cập ở trên, khi bạn xử lý một vấn đề phụ thuộc vào bản thân bạn, nhưng không thể thiếu những câu chuyện đầy cảm hứng của những người đã thành công. Và bạn có thể biến những thứ trở thành nghề nghiệp của mình nếu như bạn thông minh, tận tâm và sẵn sàng bỏ thời gian. Một điều bạn cần tự hỏi bản thân là, để phục hồi như ngày hôm nay, tôi đã phải học những gì? Kinh nghiệm sống, cụ thể là những thử thách và khó khăn mà bạn đã đi qua đều là những trải nghiệm quan trọng. Và việc chia sẻ những gì bạn đã học được với người khác có thể giúp họ tránh được những cái nỗi đau hoặc học cách đứng dậy. Ngoài ra, điều này có thể khiến bạn phải đối mặt với nỗi đau cũ và có thể tự chữa lành nó. Linh hoạt và tận tâm. Như đã đề cập ở trên, mục đích sống của bạn có thể là một cái gì đó lớn hơn chính bạn hoặc bất kỳ ai. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ là nô lệ của chúng và bạn cũng không bị trói buộc với một mục đích mãi mãi. Có thể bạn đang cảm thấy kiệt sức, có thể những thay đổi trên đường đời đã khiến bạn không còn vội vàng dành sự tập trung của mình cho một thứ gì đó nữa. Có thể mục đích của bạn xuất phát từ một vấn đề tạm thời, cũng như bạn cần biết khi nào cần quay đầu và theo đuổi một thứ tốt hơn. Bạn cũng cần biết khi nào nên dừng lại hoặc thử điều gì đó khác. Chẳng hạn như hiện tượng biến đổi khí hậu, có rất nhiều người đã say mê cống hiến cho công trình nghiên cứu, nhưng giả sử họ thành công trong việc có được tất cả lực lệ mà họ mong muốn và làm mọi thứ có thể để không còn phải dựa vào chính phủ. Khi đó các nhà hoạt động khí tượng sẽ làm gì? Họ sẽ phân chia xử lý các vấn đề riêng lẻ còn lại. Một số sẽ tìm cách khắc phục tình trạng khan hiếm nước, một số sẽ tổ chức hoạt động trồng cây gây rừng và một số có thể chuyển sang thực hiện những phương thức hoàn toàn khác. Điều quan trọng là mỗi người cần phải tìm một động lực nào đó để tiếp tục cố gắng, bởi nếu chỉ có mục đích thì cũng không thể duy trì. Điều này dẫn chúng ta đến một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc tìm và dành cả đời để thực hiện mục đích. Bạn phải chủ động và thực hiện hóa mục đích của mình để cho thấy nó thực sự quan trọng đối với bạn. Ai cũng có thể nói miệng là họ có mục đích hoặc mơ mộng về điều gì đó, nhưng cách mà họ hành động để thực hiện mục đích đó mới thực sự là quan trọng. Một cách hữu ích là hãy chọn một công việc mà bạn có thể làm mỗi ngày hoặc dành ra một vài tiếng vào cuối tuần để có thể luyện tập và mài dũa bản thân. Dù bằng cách nào, điều quan trọng là bạn phải đang thực hiện mục đích đó, chia nó ra thành nhiều giai đoạn để có thể hoàn thành và hành động. Mục đích của cuộc đời bạn là một ý tưởng, nó không có hình thức cụ thể, vậy bạn phải thực hiện nó thông qua hành động. Việc cố gắng khám phá ra mục đích của cuộc đời mình có thể làm bạn cảm thấy nản lòng nếu như bản thân không biết bắt đầu từ đâu. Tất cả sẽ chỉ bắt đầu khi bạn biết nhiều hơn về cuộc sống và biết được rằng bạn là ai. Bạn là người có thể bước ra ngoài thế giới và tạo ra sự thay đổi bằng cách tìm kiếm mục đích và hướng đi đúng đắn đối với chính bản thân mình. Bây giờ, bạn có thể đặt bút xuống, lập ra riêng cho mình một danh sách với những mục tiêu bạn mong muốn đạt được trong năm nay hay thậm chí là trong vòng 3 năm tới. Trong danh sách đó, hãy chọn ra một mục tiêu ảnh hưởng tích cực nhất đến cuộc đời bạn. Lập một danh sách khác cùng tất cả những thứ sẽ đưa bạn tiến tới mục tiêu. Chú ý đến quá trình thực hiện và thành công trong việc đạt được mục tiêu đó như thế nào. Hãy ghi lại và hành động ngay lập tức ít nhất một điều nhé. Mình cũng như các bạn, chúng ta cần nên hiểu rằng mục đích của mỗi người trong cuộc sống chính là đi tìm và thực hiện những điều mà khiến bạn mỉm cười, hạnh phúc mỗi ngày. Và đôi khi thành công chính là làm những việc khiến mình thích nhiều hơn, tìm ra được con người tốt nhất trong bạn và liên tục làm rõ được những gì mà bạn muốn có và muốn làm trong cuộc sống này. Tập podcast ngày hôm nay chỉ gỡ gọn từng ấy thôi. Mình hy vọng là bạn đã có một khoảng thời gian thư giãn dễ chịu cùng tâm lý học tuổi trẻ podcast. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé, được phát sóng hàng tuần vào 8:30 tối thứ Tư và thứ Sáu trên các nền tảng như YouTube, Apple Podcast và Spotify. Bye bye!